Chủ tịch Trương Tấn Sang tuyên bố Việt Nam đang cải tổ chính trị. Chủ tịch nước Việt Nam ông Trương Tấn Sang ngày 19 tháng 9 tuyên bố Hà Nội đang nỗ lực cải tổ hệ thống chính trị. Khi trả lời các chất vấn xoay quanh chiến dịch đàn áp blogger tại Việt Nam nhân chuyến công du của ông tới Đan Mạch. AFP cùng ngày dẫn phát biểu của ông Trương Tấn Sang nói rằng, cùng với phát triển kinh tế, Việt Nam đang cố gắng tạo ra môi trường tốt hơn trong đời sống chính trị của người dân. Ông Sang nói, không có hệ thống chính trị nào là hoàn hảo và mỗi hệ thống cần phải tự cải tổ để phát triển. Vẫn theo lời ông, chính phủ Hà Nội sẽ tiếp tục cải thiện tình hình tại Việt Nam. Tuyên bố của Chủ tịch nước Việt Nam được đưa ra tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Đan Mạch, bà Helle Thorning-Schmidt, nhân chuyến thăm 3 ngày tới một trong những quốc gia viện trợ lớn nhất của Việt Nam. Đan Mạch đang kỳ vọng nâng cao mối quan hệ với Việt Nam để mở ra nhiều cơ hội giao thương với nền kinh tế đang phát triển của Việt Nam. Tuy nhiên, tự hào là một quốc gia rất tôn trọng quyền tự do ngôn luận, các kế hoạch này của Đan Mạch đang gặp trở ngại trước các chiến dịch đàn áp quyền tự do bày tỏ quan điểm tại Việt Nam, đặc biệt là từ cuối năm 2009 tới nay. Dù thừa nhận hệ thống chính trị của Việt Nam có những khuyết điểm, nhưng Chủ tịch Trương Tấn Sang nhấn mạnh rằng mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Viện dẫn bằng chứng là hiện có khoảng 4 triệu blogger tự do tại Việt Nam. Tuy nhiên, theo Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, Việt Nam hiện là nhà tù lớn thứ hai trên thế giới giam giữ các blogger chỉ sau Trung Quốc. Thân nhân hung thủ nổ súng ở Thái Bình kỳ vọng chính quyền có chính sách đền bù đất đai thỏa đáng sau tiếng súng Đặng Ngọc Viết. Án mạng xảy ra hôm 11 tháng 9 tại Trung tâm Phát triển Quỹ đất thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Bình khi ông Viết, 42 tuổi, nổ súng, giết chết một cán bộ và làm bị thương 4 nhân viên khác của trung tâm trước khi tự sát vì phẫn uất trước chính sách đền bù của chính quyền khi tịch thu đất sinh sống của gia đình ông. Báo Nhà nước nói, thoạt đầu, ông Viết định lấy tiền đền bù, nhưng phía ủy ban không trả một lần mà chia ra làm nhiều đợt. Sau khi lấy được 3 đợt, thì ông Viết muốn chuyển sang hình thức nhận đất ở khu tái định cư và trả lại số tiền đã nhận, nhưng không được chấp thuận, dẫn tới mâu thuẫn với lãnh đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất Thái Bình. Trong cuộc trao đổi với VOA Việt ngữ, ông Đặng Ngọc Vinh, anh trai ông Viết, khẳng định nguyên nhân vụ việc xuất phát từ bức xúc về việc giải tỏa đền bù đất đai và hy vọng có giải pháp công bằng hơn, thỏa đáng hơn cho những người dân bị mất đất. Ông Đặng Ngọc Vinh.
Nói chung cái việc này nó chỉ là bức xúc từ chỗ giải tỏa đến nó dẫn đến bức xúc thôi. Bởi vì lấy một cái số đất lượng lớn nhiều như vậy mà toàn bộ gia sản trên đất đó là chỉ có một cái số tiền rất là nhỏ. 181 mét đất này với lại tài sản bên nhà trên cái mảnh đất đó là được khoảng 500 triệu thôi. So với là nó không được một phần của cái số đất cái tài sản trên giá trị thực.
Như vậy, theo ý của gia đình, đó, nếu như mà giá trị thực sự trên thị trường thì cái số đất đó phải trị giá bao nhiêu ạ?
Nói chung nếu như thực sự trên giá thị trường nó vào khoảng tầm 1.5 tỷ, 1.5 tỷ. Giá thị trường theo trên cái đất đó là tính như vậy là giá là 6.5 triệu một mét vuông.
Trước cái quyết định mà ra tay như vậy đó thì anh Viết có làm đơn khiếu tố, khiếu nại, khiếu kiện như thế nào không?
Nói chung là trước khi nhận quyết định mà cái số tiền như thế là đã có như vậy rất nhiều lần gửi đơn và lên tận nơi nhưng mà không giải quyết.
Anh Viết và gia đình đã có những đơn thư gửi tới đâu và đã đi khiếu nại bao nhiêu lần ạ?
Bản thân là Viết thì nó đưa cái đơn khiếu kiện này thì nó khoảng tầm 5 lần lên đấy mà lên đấy 5 lá đơn nhưng mà lên đấy thì rất là nhiều lần. Đấy, chứ không phải đi lên 1-2 lần.
Phía chính quyền họ nói rằng là đã nhận tiền rồi, coi như là đã đồng ý. Nếu anh Viết không đồng ý từ đầu đó, tại sao anh không quyết định là từ chối cái khoản tiền đền bù đó?
Nói chung như kiểu cái chuyện này thì nói chung là nói nan giải lắm.
Như vậy thì sau cái vụ việc này thì phía chính quyền có những cái cuộc tiếp xúc như thế nào với gia đình không? Có đặt ra những vấn đề gì không giữa đôi bên ạ?
Giữa đôi bên thì bây giờ là coi như là bây giờ cái bên mà chính quyền thì nói chung là bây giờ người ta không có vấn đề gì. Bây giờ chỉ có bây giờ là chỉ có thanh tra lại cái đất đó. Và tài sản ở trên cái miếng đất đó người ta sẽ thanh tra lại, người ta làm lại.
Như vậy là chính quyền đã có thông báo chính thức với gia đình là sẽ thanh tra tìm hiểu lại vụ việc.
Đang làm. Nói chung bây giờ xảy ra sự việc ấy thì bây giờ là khép lại. Bởi vì là nạn nhân thì cũng đã chết mà hung thủ cũng đã chết. Nhưng bây giờ là người ta muốn thanh tra lại xem vì cái nguyên nhân do đất cát đền bù không thỏa đáng. Bây giờ người ta phải thanh tra lại xem có đúng với cái thực tế như vậy không, với theo là cái giá đền bù như vậy xem nó có thỏa đáng không.
Thế gia đình có kỳ vọng như thế nào trong những ngày sắp tới ạ?
Nói chung là gia đình bây giờ là hôm nay là đang thanh tra, còn gia đình thì tiếp tục bây giờ nếu cứ để thanh tra, nếu mà chỉ có là đề nghị với chính quyền bên này các cấp là bây giờ xem như vậy là để giải quyết thế nào để cho như vậy là nhân dân hoặc là gia đình là sao có cái mức đền bù nó thỏa đáng.
Thế xin được hỏi thăm về gia cảnh của anh Viết, sau cái vụ thu hồi đất này đó thì có những khó khăn như thế nào thưa ông?
Người thì đã đi rồi, nói chung là mất một cái chỗ dựa lớn của trong gia đình. Người mất rồi thì thực ra là đau lòng, nó nhiều vấn đề nan giải lắm. Nói chung là cái số tiền mà để mà nhận thì thực ra là đến bản thân là không biết đã nhận được bao nhiêu, và nhận lúc nào thì thực ra gia đình cũng không biết được.
Cái nơi đất đó, nơi cái chỗ ở đó là cho tới cái lúc mà ảnh nổ súng đó thì ảnh cùng với gia đình vẫn ở đó hay là đã bị dời đi nơi khác thưa ông ạ?
Vẫn ở đấy, vẫn ở chỗ cũ, chưa bị cưỡng chế. Cưỡng chế thì chưa biết, là cũng không biết ngày nào cưỡng chế cả.
Suy nghĩ của gia đình như thế nào trước hành động của anh Viết ạ?
Thực ra là về phía gia đình thì không mong muốn cái chuyện đấy xảy ra, không ai muốn xảy ra cái sự việc như vậy. Nhưng bởi vì bản thân nó thấy cảm động có tức quá thì nó sẽ bột phát để nó hành động ấy thôi. Còn thực ra là gia đình không ai mong muốn để nó xảy ra những cái sự việc đau lòng như vậy cả.
Rất cảm ơn ông đã dành thời gian cho chúng tôi trong cuộc trao đổi này.
Xin cảm ơn.
Tòa Thánh Vatican loan báo có những bước phát triển tích cực trong mối quan hệ với Việt Nam bất chấp những căng thẳng nghiêm trọng ở giáo phận Vinh. Hãng tin Công giáo của Tòa Thánh ngày 19 tháng 9 cho hay vụ leo thang căng thẳng giữa nhà nước Việt Nam với giáo xứ Mỹ Yên, giáo phận Vinh có trong lịch trình các cuộc thảo luận giữa Vatican với Hà Nội nhân chuyến công du của phái đoàn giới chức chính phủ Việt Nam. Đoàn của Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam do ông Phạm Dũng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, kiêm trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ dẫn đầu sang thăm Vatican từ ngày 15 tới ngày 20 tháng 9. Vatican cho biết đối thoại giữa Tòa Thánh với Việt Nam diễn ra trong bầu không khí thân thiện, tiếp tục con đường quan hệ và hợp tác tốt. Phái đoàn Việt Nam nói, chính phủ Hà Nội cam kết bảo đảm quyền tự do tôn giáo, chống lại những phần tử gây bất ổn xã hội, và đồng thời bày tỏ hy vọng rằng các tín đồ tôn giáo trong nước tham gia tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Phía Tòa Thánh đánh giá cao sự ủng hộ của nhà nước Việt Nam đối với hoạt động của Giáo hội Công giáo, cũng như những nỗ lực của Hà Nội trong việc phát triển quan hệ đôi bên. Vatican cũng bày tỏ sự lưu tâm tới tình hình ở giáo phận Vinh và cho rằng cần có một sự điều tra sâu hơn về vụ việc. Chuyến thăm Vatican của giới chức Việt Nam diễn ra giữa lúc giám mục giáo phận Vinh, Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp kêu gọi quốc tế đoàn kết và ủng hộ các giáo dân bị đàn áp sau cuộc bạo động đẫm máu ở Mỹ Yên hôm 4 tháng 9, khiến ít nhất 40 người bị thương nặng. Trong cuộc phỏng vấn do Asia News đăng tải ngày 18 tháng 9, Đức giám mục Nguyễn Thái Hợp mô tả tình hình của giáo dân Mỹ Yên hiện nay là rất nguy hiểm và đáng quan ngại. Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế quan tâm, theo dõi tình hình nhân quyền tại Việt Nam, đồng thời cũng yêu cầu chính quyền phóng thích hai giáo dân đang bị giam cầm, bồi thường cho các nạn nhân bị hành hung hôm 4 tháng 9. Truyền thông nhà nước nói, vụ việc ở Mỹ Yên bị các phần tử xấu trong và ngoài nước cố tình bóp méo thành một vụ trấn áp tôn giáo nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân. Trong một cuộc trao đổi với VOA Việt ngữ, giám mục giáo phận Vinh khẳng định đây là một vụ đàn áp tôn giáo và tuyên bố sẽ bảo vệ người dân.
Đây là đàn áp tôn giáo và vi phạm đến nhân phẩm nhân quyền của người dân, của nhà nước pháp quyền mà lại hành động như vậy. Chúng tôi tiếp tục đứng về phía người dân. Chúng tôi là lãnh đạo của một tôn giáo, chúng tôi chủ trương là đối thoại. Nhưng mà qua những cái sự kiện vừa xảy ra thì ta thấy rằng có những lúc đối thoại gặp trắc trở, và sự cắt đứt đối thoại đó là về phía chính quyền, nhà cầm quyền đã dùng bạo lực để đàn áp dân chúng. Và lúc đó chúng tôi với trách nhiệm của mình phải đứng về phía dân chúng. Chúng tôi không phải là một đảng phái, chúng tôi vẫn cương quyết để làm sao quyền lợi và nhân phẩm của người dân được bảo vệ và được tôn trọng.
Phía giáo dân nói xung đột xảy ra khi họ đến đòi chính quyền giữ lời hứa thả hai giáo dân bị bắt trước đó. Nhưng thay vì trả người, chính quyền bố trí lực lượng an ninh dày đặc, trang bị võ trang, sẵn sàng ứng phó. Chính quyền cáo buộc giáo dân gây rối trật tự công cộng, ném đá tấn công lực lượng thi hành công vụ, trong khi giáo dân tố cáo công an gài người, trà trộn vào giáo dân để kích động, gây rối.